bạn thân mến, cuộc nói chuyện giữa Trân và N ngày hôm qua khiến MT liên tưởng đến một câu nói trong một bộ phim mà MT cũng không nhớ rõ tên nữa. Câu nói ấy như thế này: tôi đã từng nghĩ rằng chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta bước vào đời, nhưng lựa chọn con đường đó không có nghĩa là không được bước lên những lối đi khác. Còn các bạn thì sao? Các bạn có cảm nhận gì về đường còn dài, hay gửi những suy nghĩ của mình đến với sách khuya a@theocau.com nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với chương tiếp theo của đường còn dài ngay nào. Trong cuốn nhật ký của nàng, trang tiếp theo. Và tôi luôn ghê sợ chuyển động của bầy cá. Hồi còn nhỏ, tôi đã ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Chuyện này đại khái có liên quan đến những con cá. Năm 11 tuổi, tôi nằng nặc đòi ba tôi sắm cho một cái hồ cá nhỏ. Ông chiều theo ý tôi, hì hụi khiêng về cái bể kiến hình chữ nhật. Hai cha con đi mua ít cá nhỏ thả vào hồ. Tôi đã rất thích bầy cá, thậm chí chỉ ngồi trực chờ bên hồ đợi đến giờ cho cá ăn. Tôi nhớ rõ đó là một buổi chiều mùa hè giông bão. Tôi ở nhà một mình, mưa giọng đùng đùng trên mái tôn. Tôi đã ngồi trước bể cá rất lâu, nhưng chính xác là bao lâu thì không còn nhớ nữa. Sự chờ đợi tưởng kéo dài bất tận như cơn mưa buồn nản kia. Lũ cá điềm nhiên bơi trong hồ, thậm chí có con lượn qua lượn lại nhanh như cắt, điệu bộ láo lĩnh, cài trớn như đang có điều gì đắc ý lắm. Tôi cảm thấy muốn khóc, vì sao thì không rõ, nhưng dường như có một cơn tuyệt vọng nghẹn ứ trong cổ họng làm tôi ngạt thở. Vậy rồi tôi quyết định kết thúc cơn tuyệt vọng vô lý đó. Tôi đi đến góc nhà, lấy cây thước gỗ dày cộp trong cặp ra. Khi đó tôi làm lớp trưởng nên thường giữ thước kẻ của lớp. Tôi quất cây thước chày một cách cuồng điên vào bể kính, vỡ nát, xối xả. Trong phút chốc cơn tuyệt vọng của tôi dịu lắng, nhường chỗ cho nỗi hả hê không tưởng. Ba mẹ tôi vừa mở cửa, chỉ biết đứng sững nhìn cảnh tượng đó, thậm chí không thể nghĩ ra chuyện ngăn tôi lại. Ba tôi đã đánh tôi rất đau, nhưng tôi không khóc. Tôi nhớ ông giải thích rất rõ ràng, ông ghê sợ ánh mắt của tôi lúc đó, sung sướng hả hê đến cuồng loạn, đứng nhìn bọn cá nhỏ đang giãy giụa trong vũng thủy tinh một cách vô vọng. Tôi chả trêu rằng tôi thà ăn đòn vì chuyện tự dưng đập vỡ hồ cá, chứ còn chuyện tôi đứng nhìn bầy cá ra sao thì không mắc mớ gì đến ai mà phải chịu trận đòn kinh khủng như vậy. Ba tôi nhìn tôi thảng thốt một lúc lâu, rồi ông thở dài. Đó là tia nhìn độc ác, con à. Tôi chợt òa lên khóc. Tôi muốn nói cho ông biết tôi không độc ác, mà chỉ là vì tôi tuyệt vọng. Nhưng làm sao một đứa trẻ 11 tuổi có đủ từ ngữ để nói về sự tuyệt vọng? Mà tôi tuyệt vọng về cái gì? Tôi không nuôi một con cá nào nữa, sau này cũng không. Mỗi lần đi ngoài phố gặp những người bán cá vàng dạo, lòng tôi dấy lên một nỗi căm tức vô lý. Tôi nhìn đăm đăm vào những đốm lửa màu cam rực đang chuyển động, thấy tia nhìn mình muốn cháy. Trong tôi dấy lên một ước muốn mơ hồ, rằng ngay lúc đó tôi đang cầm một chiếc ná thun và một bọc những viên đạn kim loại nhọn đầu. Tôi sẽ lần lượt bắn hạ từng bịch cá vàng kia, nước sẽ linh láng chảy ra và lũ cá sẽ giãy giụa trên vỉa hè lở lói bên cạnh những bọc ni lông rách nát. Tôi không chịu nổi cái cách chúng bơi lượn nhẫn nhơ trong cái bọc ni lông tù túng kia, hay trong bất kỳ cái ao cái hồ nào khác trên đời. Lũ cá,